thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 124 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 15. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đang suy ngẫm đến nhiều phương diện và nhiều hình thức của tội thờ lại hình tượng, bởi vì đây là một tội lỗi rất kinh khiếp trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nên cần phải suy ngẫm cách rõ ràng và chi tiết. Ngõ hầu sẽ giúp cho mọi đời sống con cái Chúa nhận biết những nguy cơ dẫn đến phạm tội đó mà tránh khỏi. Chúng ta đã nói đến thực trạng tội lỗi thờ hình tượng bằng cách đi hàng hai của dân Israel trong thời vua Ahab. Đức Chúa Trời đã sai phái đầy tớ của Ngài là tiên tri Eli cảnh báo cho dân sự biết rằng họ đang đi dẹo hai bên. Từ sự gian ác và tội thờ hình tượng của vị vua đang cai trị đất nước lúc đó đã khiến cho dân tộc vốn là tuyển dân của Đức Chúa Trời đã trở nên những người phạm tội thờ hình tượng khi vừa thờ phượng Đức Chúa Trời lại vừa cúi lại trước hình tượng của Ba Anh và Ác Tạc Tê. Qua đó cũng nhắc nhở mỗi đời sống của con dân Chúa trong giai đoạn hiện tại này. Có đôi khi vì lo sợ mà chưa dám dứt khoát hoàn toàn hình tượng cũ mà mình đã từng thờ phượng trước đây, dẫn đến tình trạng chấp nhận đi dẹo hai bên, vừa thờ chân thần lại vừa cúi đầu trước thần tượng khác. Mỗi con dân Chúa cũng cần phải nhận biết rõ ràng rằng chỉ thờ lại duy nhất một chân thần là Đức Chúa Trời Chí Cao thì mới nhận lãnh được ơn tha tội và sự sống đời đời. Ngoài ra việc tiếp nhận và thờ phượng thêm những bất kỳ thần tượng nào khác, đó chính là sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục suy ngẫm đến một hình thức khác của tội lỗi thờ hình tượng, đó chính là nạn mê tín dị đoan, bói khoa hay cầu bà bóng. Đây là một vấn nạn đã và đang diễn ra, len lỏi và tồn tại rất nhiều nơi trong xã hội. Dù rằng vấn nạn đó bị công kích và lên án bằng nhiều cách khác nhau, nhưng quyền lực tội lỗi của nó vẫn hoành hành rất mạnh, vì đánh trúng vào tâm lý của những người mê tín và mê muội về niềm tin. Cho nên, hình thức tội lỗi này vẫn có điều kiện để tồn tại và phát triển mạnh mẽ qua nhiều thời đại. Chúng ta hãy trở lại với lời Chúa trong Kinh Thánh để có thể nhận biết thêm về tội lỗi này. Nó đã tàn phá đời sống của con người như thế nào, và đặc biệt là hình phạt mà Đức Chúa Trời dành cho những ai nương dựa vào sự mê muội đó ra sao. Trước tiên, chúng ta cùng tra xem Kinh Thánh để nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời như thế nào về thái độ cần phải có đối với những hình thức tội lỗi này. Phục truyền luật lệ ký chương 18, từ câu 9 đến câu 14 dạy: Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa. Chớ nên có thầy bói hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp hay kẻ dùng ém chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật xấu hay là kẻ đi cầu vong. Vì Đức Giê-hô-va đấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Vì những dân tộc mà ngươi đã đuổi đi nghe theo tà thuật và bói khoa, xong về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Đây là lời phán dặn của Đức Chúa Trời đối với tuyển dân Israel trước khi họ có thể đặt chân vào nhận lãnh vùng đất mà Ngài ban cho họ đặng làm cơ nghiệp. Nơi mà trước kia vốn thuộc về những dân tộc gian ác và phạm rất nhiều tội lỗi vô cùng ô uế bất khiết, nghịch cùng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thế nên, Ngài quyết định hình phạt và đuổi những dân tộc đó ra khỏi xứ. Vì vậy cho nên, khi người Israel là dân tộc sẽ trở nên những người làm chủ vùng đất đậm sữa và mật này, thì cần phải tránh xa khỏi những thói quen thờ lại hình tượng và mọi hình thức bối khoa, ém chú, đồng cốt của những dân tộc trước kia. Đây không những là điều Đức Chúa Trời không cho phép, nhưng còn là những quy định rõ ràng trong luật pháp mà Ngài đã ban cho dân Israel qua vị lãnh tụ Môi-se. Lê-vi ký chương 20, từ câu 26 đến câu 27 quy định: Đối cùng ta, các ngươi hãy nên thánh, vì ta, Đức Giê-hô-va là thánh. Ta đã phân rẽ các ngươi với các dân để các ngươi thuộc về ta. Khi nào một người nam hay nữ làm đồng cốt hay là bối khoa, thì hắn sẽ bị xử tử. Người ta sẽ ném đá chúng nó, huyết chúng nó sẽ đổ lại trên mình chúng nó. Lịch sử dân Israel đã ghi lại về một người vốn cố tình vi phạm tội lỗi này, và đó là khởi đầu dẫn đến kết cục bi thảm cho cuộc đời của ông, đó chính là vua Saul. Khởi đầu, đây là một vị vua tin kính, vâng theo lời Đức Chúa Trời. Ông đã loại trừ khỏi đất nước Israel những hình thức bối khoa, đồng cốt. Thế nhưng, sau khi đã được vững vàng trên ngôi vua, thì lòng ông trở nên kiêu ngạo, không còn kính sợ, và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời như trước kia nữa. Vì vậy, Đức Giê-hô-va quyết định từ bỏ ông và chọn một vị vua mới là David để thay thế Saul. Từ đó, đời sống vua Saul càng xa cách Chúa đến nỗi sẵn sàng phạm tội cầu vong. Saul đã trừ khỏi xứ những đồng cốt và những thầy tà thuật. Vậy, dân Philistine nhóm hiệp đến đóng trại nơi Shunem. Còn Saul cũng hiệp hết tại Israel và chúng đóng trại tại Gilboa. Nhưng khi Saul thấy trại quân Philistine thì sợ và lòng rung động lắm. Người cầu vấn Đức Giê-hô-va, song Đức Giê-hô-va không đáp lời hoặc bằng chim bao, hoặc bằng Urim hay là bởi các đấng tiên tri. Saul nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong, ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng: Tại Endorơ có một người đàn bà cầu vong. Saul giả dạng mặc những áo khác, đi đem theo hai người, rồi đến nhà người đàn bà này lúc ban đêm. Saul nói: Xin ngươi hãy cầu vong mà bối cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi. Người đàn bà đáp rằng: Ông biết rõ điều Saul đã làm, thế nào người trừ khỏi xứ những đồng cốt và thầy tà thuật. Vậy cớ sao ông lại gài bẫy đặng giết tôi? Saul chỉ Đức Giê-hô-va thề cùng người rằng: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề, sẽ chẳng xảy đến cho ngươi một điều hại chi về việc này đâu. Bấy giờ người đàn bà nói: "Tôi phải cầu ai trước mặt ông?" Saul đáp: "Hãy cầu Samuel." Theo Samuel thứ nhất chương 28 từ câu 3 đến câu 11. Tiếc thay cho quyết định dại dột của vua Saul, một người đã biết rõ luật nhưng vẫn phạm luật, gây nên sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài từ bỏ Saul và rồi trong chiến trận đó, ông đã bị giết chết trước sự tấn công của kẻ thù Philistine. Khi sứ đồ Phao-lô cảnh báo các tín hữu Galati về các việc làm của xác thịt, trong đó có tội thờ thần tượng, thì ông cũng muốn nhắc họ hãy cẩn thận trong niềm tin, vì khi xa lìa Đức Chúa Trời chân thật thì cũng sẽ dễ dàng xa vào những cám dỗ, tin vào những điều mê tín trong niềm tin của mình. Bài học áp dụng. Mặc dầu chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh phát triển về nhiều mặt, thế nhưng vẫn còn quá nhiều những người vẫn nhẹ dạ cả tin vào những hình thức mê muội này. Lợi dụng lòng cả tin đó mà nhiều cá nhân đã dùng nhiều hình thức lừa dối qua việc xem bói, đồng cốt. Vấn nạn này vẫn đã và đang diễn ra nhiều nơi, đem đến sự hoang mang không những về phương diện tinh thần nhưng còn mất mát về tiền bạc đối với những người đặt lòng tin vào nó. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những lý do dẫn đến việc nhiều người vẫn rơi vào sự thảm trạng này, xuất phát từ những nỗi bất an, lo sợ trong tâm linh khiến cho họ phải tìm nơi nương dựa. Khi đối diện với một sự việc không may mắn hay gặp một nan đề nào đó trong cuộc sống, họ nghĩ rằng mình phải nhờ vả đến một quyền lực siêu nhiên đâu đó để giúp mình thoát khỏi vận đen này. Và thế là sẵn sàng hao tốn tiền của và thậm chí làm theo mọi điều mà thầy bùa chú nào đó sử dụng. Tạ ơn Chúa Giê-xu vì qua công lao cứu chuộc của Ngài, chúng ta đã được giải thoát ra khỏi quyền lực tối tăm của tội lỗi. Chúa đã đem đến sự bình an tuyệt đối trong tâm linh của những ai quyết lòng nương cậy nơi Ngài. Chúa còn hứa rằng Ngài sẽ ở cùng mỗi đời sống con dân Chúa luôn cho đến tận thế. Vì vậy cho nên, khi đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, thì chúng ta cứ vững tin mà hết lòng nương dựa nơi Chúa. Cần phải dứt khoát với mọi hình thức mê tín để không bị rơi vào sự dẫn dụ của ma quỷ, phạm tội thờ hình tượng trước mặt Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 125 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giờ ban trưa mặt trời bóng tối che sự vinh quang Chúa ta. Đấng hoa công xưa huyết phải tuôn rơi bởi cơ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Nay mặt tôi nên thẹn thuồng khiết thôi, khi thầm tư Ngài biểu dương. Cảm xúc ơn cha nước mắt tuôn rơi, khiến qua tim vỡ thảm thương. Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi. Tuy lệ tuôn với tôi nào trả nổi, bao nợ tình yêu Chúa tôi. Hỡi Chúa tôi dâng cả nhất sinh tôi, hãy thay dâng cứu Chúa tôi. Bây giờ tôi tin thật quả quyết, Giê-xu tuôn huyết cứu tôi. Cảm biết chiên con bưu huyết tuôn rơi, ác tích tôi Chúa xóa bồi.